93, địa ngục chỉ có với người bất thiện nghiệp, cực tham, cực sân, cực si.
Để chúng nhớ rằng là bài học kinh Lăng Nghiêm đó nè, địa ngục làm gì có, nó chỉ có với khi nào, với cái con người nào mà tạo 10 cái thiện, cái bất thiện nghiệp, là giết người nè, là trộm cướp nè, là tà hạnh nè, là nói láo, nó lại hơi chiều, nó lại thân vật, nó lại hung ác nè, cực tham, cực sân, cực si nè. Thế thì cái người đó, cái địa ngục nó sẽ có đối với người đó, chứ không phải địa ngục lúc nào cũng có và có với tất cả đâu. Ngược lại, cái người mà không bao giờ giết người, không bao giờ trộm cướp từ vật lớn tới vật nhỏ, trộm cũng không, cướp cũng không, mà trộm cũng không, mà ăn cắp cũng không, mà tốt đời làm ăn thành thật, có sao nói vậy? Mua ngay bán đúng, không có nói láo, không có nói ra chiều, không có lời ông ác, không có lời thân chạch. Rồi thì tham thì làm ăn, nhưng mà không có tham, làm lấy sức lực của mình để mà đổi chất qua lại trong cái xã hội mạng mà sống. Điều đó không có gì tội lỗi cả, gọi là vô tham. Vô sân là phải uống nắng trao dồi, đừng có giận dữ. Nó đi tới cái giận dữ mà sân dữ, rồi đi tới cái chỗ mà giết người đó, rồi là đoạn mạng đó nè. Cho nên là cái người tu tập vô sân, ta tập ta bất sân, lần lần tới không sân, rồi người ta phát huy trí huệ để ta nhận thức từ cái nghe cho tới cái nói cho tới cái hành động. Cái nào đúng còn mới nghe, cái nào đúng còn mới nói, cái nào đúng còn mới hành động, cái nào mà không đúng ta không nghe, cái nào không đúng ta không nói, cái nào không đúng ta không hành động. Đó là cái người, đó là cái người vô si, nghĩa là không có si mê. Còn cái người mà không có tập luyện nữa, không có tu hành nữa, nghe cái là làm giữ nổi gì phiền não vô minh liền, nói thì là không có lựa lời lựa câu gì hết trơn rồi, nói cho bằng lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà cũng chẳng có lựa chút nào. Ở đó thì là nói càng làm càng thì nghĩ càng, thế thì đây cái đó là si mê. Cho nên là cái người mà phải ba nghiệp của thân phải là cái bằng cực ác, ba nghiệp của miệng, bốn nghiệp của miệng phải là cực ác, và ba nghiệp của ý, tham sân si phải là cực ác, thế thì cái người đó mới có địa ngục thôi. Địa ngục chỉ có với cái người đó. Cho nên á, cách đây 30 năm tôi viết một cái quyển sách mà tôi sai hai cái chữ đó, cho tới ngày nay tôi mới phát hiện được. Trời, phát hiện được, tôi nói ai cho 10 lượng vàng cũng còn chưa quý bằng cái phát hiện đó. Bởi vì cái chữ địa ngục đó nha, nó gần có mấy nghĩa nè: khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, là 4 nè, và hai cái chữ nữa là vô và hữu. Thì cái nghĩa khả yếu là tôi quá sức như vậy nè, khả yếu là cái cảnh, cái lĩnh vực đó, vào tới cái chỗ đó là hoàn toàn không ai bằng lòng được, là cái chỗ đáng chán, đáng chê, đáng kinh sợ, gọi là khả yếu khả cụ. Khả yếu là đáng chán, mà khả cụ là đáng sợ, cảnh giới đáng sợ lắm. Nghĩa là vô đó là toàn là cái chịu những cái hình phạt khổ sở đau thương, không có cái nào bằng lòng. Khổ khí là vô đó chẳng khác nào là vô tới cái chỗ mà cái người tội phạm nặng nề mà bị tra tấn kèm kẹp để mà lấy lời cung, giống như là những cái chỗ đó chưa vô lần nào nhưng mà nghe người ta nói ra cái chỗ mà lấy cung phải đi chơi đâu, nào là đủ nguy hiểm cũng có, coi trong cái giấc bài lực nữa mà ta tội nhân á, quay miệng cũng có, rồi đổ nước cũng có, rồi đánh đập mớ me lên đó. Nên cái chỗ thì nó gọi là khổ cụ, toàn là đồ dụng cụ để tra tấn, để đánh đập, để mổ xẻ, để giết người không à. Thành ra khổ cụ, khổ khí, khả yểm, bất lạc, để ngục là cái chỗ không bao giờ có vui. Thế thì là 30 năm trước tôi với cái quyển sách đó để cho trò học đó nè, tôi giải nghĩa sai về hai chữ vô và chữ hữu. Chứ vô và hữu mấy quá cũng biết làm sao, vô hữu cái tới sao tôi nói chỗ đó là không có cái điều bằng lòng. Thì đó là nói vượng thôi, mình cả vô lắm, mình em mình làm thầy thì mình nói đại sao trò vậy, nó biết gì nó cãi. Mình là thầy nó biết gì nó cãi, thầy mà còn nói bậy mà trò là sao biết cãi được. Cho tới nó bây giờ nó còn chết rồi nó phát hiện ra, cách nghĩa gì là sai. Chữ vô có nghĩa là địa ngục không có với người mà không có thật ác nghiệp. Chữ hữu là địa ngục, nó có là nó có với cái người mà phải là thân tam khẩu mấy tam thang thân khẩu ấy đều cực ác, thì địa ngục nó chỉ có với người đó thôi. Còn người không có cái tội cực ác là không bao giờ có địa ngục ở đâu hết thảy. Cái chỗ đó là cái chỗ mấy chục năm trước nhất sức đàng hoàng, mà từ trước tới nay chưa bao giờ ai giải cái đó được. Mà một vị tiền bối lâu đời hơn nữa cũng nói lập lĩnh chứ không ra cái chỗ đó. Bây giờ thì tôi mới phát hiện ra. Cho nên địa ngục nó có cái chỉ là ngoài cái là khả yểm là khả cụ nè, bất lạc nè, khổ khí nè, rồi là có hai cái chữ đó là vô là hữu. Chữ đó là độc lập không được cái nghĩa gì kiểu khác. Vô là nó không có với cái người mà hoàn toàn ta tu tập cái nghiệp thì nó không có. Hữu là nó có những cái người mà tạo những cái nghiệp thập ác cực ác là mới có địa ngục thôi. Hiểu được cái đó rồi tôi nói chết, bây giờ chết nó ngon lại. Chết mà nó có được cái hộp giống cái gọi là kiếp sau tu nữa thôi chứ thành thật sao cho được. Đừng có nói không có thành thật liền đâu, các vị em ký thì tôi có thành thật liền. Còn muốn cũng không có được. Còn các Phật tử cũng vậy. Các Phật tử tôi nói thật cho mà tôi nói thật với các vị đó. Các vị đừng có mong Phật rước gì tên rồi. Các vị bồi dưỡng cái nhân trí tuệ để mà kiếp sau mình được trí tuệ hơn nữa, cái nghiệp của mình nó nhẹ nhàng hơn nữa, là ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà dễ làm những điều lành tốt nữa. Chứ các vị mà cầu nguyện Phật này rước Phật chưa rước làm sao mà dám rước các vị. Rước là các vị phiền não vô minh còn nguyên cái sơ thì lên đó là quậy Phật chịu sao nổi. Nói là nói vậy thôi chứ tùy kỳ tâm tịnh thì mới tắt Phật độ. Tịnh dục tịnh Phật độ là cái tịnh kỳ kỳ tâm á. Cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh thì mình mới có thể ở được cái cõi Phật thanh tịnh. Còn nếu mà tâm không thành thanh tịnh á thì bất cứ là cái cõi nào thấp mình đem đi đâu mà bỏ ở đâu thì cõi đó nó trở thành là ta bà, là quế độ, là đau khổ thôi. Đấy, cái chân lý của nó là vậy đó. Học đạo Phật thiệt là vậy đó, chứ không có mơ mộng diễn vong, không có ảo tưởng mà là mơ hồ. Thành ở đây là địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thay vì là công cụ bạo lực mà để mà ta đánh đập đó mà. Như Lai Thế Tôn không dùng cái ta tấn đánh đập, mà Như Lai nói rằng là đấy là địa ngục đó, mà cái người mà vô địa ngục đó là do cái là ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý đều là cực ác nó vô đó đó. Đấy, nói vậy để cho nó sợ mà. Từ cái lời này nè, sống được cái kiếp số ngạ quỷ và đau khổ tràn trề nè. Phật nói đó là gì? Cũng là thân khẩu ý làm những điều sai trái đó, keo kiệt bụng tỉnh tàn bạo bất lương ác độc đó, bên ra ngạ quỷ đó. Thế thì đó là một hình thức công cụ bạo lực. Chứ còn cái người mà lương thiện mà tu thập thiện thì không có địa ngục bao giờ. Nói thập thiện là nâng cao cái con người lên, cái xã hội lên ấy. Cái kỳ thật là tam quy ngũ giới thôi, cũng không có địa ngục, chứ đừng có nói thập thiện. Tam quy ngũ giới mà giữ gìn sẽ chích xét rồi, cũng không có địa ngục luôn. Cho nên người ta mới nói rằng là trong cái bữa mà dùng giới cho các vị, ta mới nói rằng là quy Phật tất đọa địa ngục. Người nào quy Phật rồi không đọa địa ngục. Quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bản sanh, điều đó là điều kinh điển sáng chẳng mà. Thế thì cái người thọ tam quy thì đã không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi chứ. Đấy, cho nên là cái chữ địa ngục mà ta dịch có nhiều nghĩa, mà trong đó có vô và hữu là vậy đó. Vô, đối với người mà thọ tam quy muốn lấy tròn này, địa ngục không còn. Hữu là người tạo thập ác nghiệp, không chạy ngã nào được hết, không gian sinh gì được, không cầu nguyện gì được, không cúng bái gì được hết thảy. Đấy, cho bằng áp thức quy tâm mà thành một duy điển. Cái nhà tối để làm cho người ta là khó đi khó đứng, không thấy được cái gì nha. Nhưng mà đối với con mắt của thần thì nó như điểm chớp, không có cái gì giấu được hết. Cho nên địa ngục á, tôi nói cái này ra nè, rồi đại chúng phát hiện là một cái chân lý nữa nha. Phát hiện ra cái chân lý tu rất là ngon lành dễ dàng, dễ ợt. Làm những điều tội lỗi trên đời này có ai đi báo cáo không? Có ai đi làm sớ để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật trời gì mình làm tội những điều sai trái tội lỗi không? Không có, giấu hết, giấu kỹ. À, thế thì làm những điều sai trái, sai trái trong cái chỗ không ai thấy, trong cái chỗ tối tăm, trong cái chỗ phức lắm, không hề ai khai, không hề ai đọc sớ tội lỗi vậy. Vậy mà địa ngục sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào bị tạo những cái điều thật ác, sai trái như thế. Các vị thấy rồi phải không? Các vị biết rồi là người Phật tử thì ai cũng sợ đó, phải làm sai trái, tạo những cái điều ác nghiệp thì quyết định là đọa địa ngục sợ rồi quý vị. Mà các vị đã không có báo cáo cho ai, không có sớ gì tên, không có trình bày ai, tại sao các vị sợ? Như vậy có nghĩa là dầu không làm sớ, không báo cáo với ai mà quỷ thần đều biết, địa ngục đều biết, nhân dương quỷ sứ đều biết cái gì? Cho nên các vị mới sợ. Dựa vào cái lý đó mà xin thì cái người làm lành cũng không cần báo cáo cho ai hết thảy. À, cái chỗ đó là cái chỗ của những bậc đại thừa Bồ Tát và tu đấy. Làm ác không báo cáo cho ai, không làm sớ thì tôi lỗi cả, mà quỷ thần biết, Phật cũng biết, cho nên người ta gọi địa ngục. Thế thì là những người làm phước, từ cái phước nhỏ đến phước lớn, các vị cần gì phải làm sớ giấy chứ, đúng không? Lý luận gì đúng không? Đúng quá rồi, chứ ai mà cãi là người đó không biết nghe. À, cãi là coi như là xin lỗi ạ, không biết nghe. Từ cái chỗ đó thì ta tu nó dễ vô cùng vô tận là vậy. Cứ làm lành làm hại, không ai thấy, không ai biết, không cần khoe, không cần làm sớ, mà dư sức là nghĩ trong lòng mình là đã nhẹ nhàng, đã kinh an, đã giải thoát rồi. Còn cái mà làm ác đó, các vị thử nghĩ mà phải tự mình đó mà. Móng cái niệm làm ác là tự cái tâm mình nó thấy nó nặng nề, nó đau khổ, nó rơi rứt rồi. Nhưng mà chẳng qua là vì cái dục vọng, cái tham tình nó lấn át cái trí tuệ ha. Cho nên là lướt qua mà làm biết là có hậu quả, thậm chí biết có hậu quả nữa mà cũng làm. Tại vì Phật gọi cái đó là cái vô minh đó. Cái vô minh nó dày đặc quá, chứ cái người một lưng mà mỏng một tí, cái nghiệp nó nhẹ đó, thì người ta biết được cái hậu quả rồi ta không làm. Còn cái người vẫn biết là mình làm cái này có hậu quả không tốt mà vẫn có thể làm, là vì vô minh quá dày. Thành ra học hiểu được cái nghĩa đó rồi á, cuộc đời tu dễ quá thì các vị cũng quá khó gì hết. Không có cần gì mà phải làm cái lá sớt cho nhiêu tiền hết trơn, không cần. Có lòng phước, phước nhỏ, phước lớn, không cần báo cáo ai. Mà tôi xác định với các vị là lời tôi nói là đúng như là Phật nói. Mà chẳng những Phật nói, mà Phật nói cái đó là cái chân lý của cuộc đời, chứ không phải là của mặt nữa cơ. Bởi vì làm ác không cần báo cáo, mà có người trị mà người ta sợ mà. Thế thì làm lành được chuyện gì phải báo cáo chứ. Cũng có người biết đàng hoàng thì nếu người đó là người thiện, thiện thần người ta vẫn biết đàng hoàng. Cũng như làm ác làm sai thì ác thần ta vẫn biết đàng hoàng, cho nên ta mới trị tội chứ. Vì vậy mà học cái chữ đó rồi là cái chữ địa ngục là vậy đó. Tôi mong là mọi đây đừng ai quên cái nghĩa của chữ địa ngục hết á. Kinh Lăng Nghiêm mà nó học rồi đó, tôi cũng viết kỹ cái đó rồi. Thành ra cái chỗ nào đó, cái mà khả yếu, khả cụ là địa ngục. Ví dụ như cái nhà của mình đó mẹ, đi thì thôi mà về là bắt đầu là có chửi, có đánh rồi. Chồng bất mãn vợ, vợ bất mãn chồng, vợ chồng bất mãn với con cái bất mãn giữa anh em nhau, với cha mẹ nhau. Sống như vậy thì nó đau khổ triền miên, thì nó thành địa ngục, trần gian, không chứ gì nữa. Thành ra chỉ được nghĩa là bất lạc, nghĩa là cái chỗ có vui, chỗ luôn luôn là đau khổ, là khả yếm, nghĩa là cái nhà của mình mà mình chán mình không về nổi đó là cái nhà mình là đã bị địa ngục rồi đó, khả yếm mà. Rồi vô trong đó là toàn là đánh đập, là có cái ấm mưa tàn hại, giết chóc nhau không à, không có tinh thần thương yêu nhau gì hết, thì đó là khổ khí khổ cụ rồi. Và cũng cái nghĩa vô hữu luôn, cái nhà nào mà hoàn toàn hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, cha con chồng vợ nói nhau như là những lẽ phải đều tiếp thâu nhau, và những cái nào sai trái là phân tích rồi chấp nhận như là cái điều nào sai trái mình chưa, thì là cái nhà đó là vô vô, nghĩa là không có được một trong nhà đâu, nhà đó là chỉ toàn là hạnh phúc, chứ không có khổ đau. Khổ đau là địa ngục. Thật ra học cái này là để ý mấy cái đó mà. Cho nên là cái từ mà tôi nói rằng là địa ngục á, Đức Phật dùng những cái lời cái bằng can cường nan điều nan phục, đó là vì cái người mà can cường nan điều nan phục mà phải nói ra có địa ngục, có súc sanh, có ngạ quỷ rồi quả báo của là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ngạ quỷ rồi nguyên nhân của là súc sanh địa ngục ngạ quỷ, đó là công cụ bạo lực để mà tấn áp. Chứ còn địa ngục phải hiểu rằng hoàn toàn nó không có ở đâu hết, chỗ đó là cái chỗ khiết đảm của đạo Phật cao siêu tuyệt vời. Chứ ai mà làm địa ngục đời này qua đời kia, nếu người đạo Phật hồi đó giờ đệ tử Phật cũng có 3.000 năm rồi, 2.500 mà 36 năm rồi ha, hồi Đức Phật dạy tới giờ rồi, hồi đó tới giờ ai có ai bầu cử mấy cái ông Dương Dương gửi xuống địa ngục không, có ai bầu cử lên chết không, rồi bầu cử lên có lần rồi sống hoài tới giờ để quýnh tay sao, không nghe nói bầu cử lại mà. Thế thì mấy ông có sống hoài kiểu là vô lý vậy, mấy ông này mà cứ quyền anh đâu mới kỳ cục vậy. Bầu cử có lần à, ai đó đặt ra cái lần một cái là cái sống hoài để hành hạ ta, chuyện vô lý vậy. Cho nên cái người học đạo Phật thật là địa ngục, ta không sợ đi rút mới có nói không sợ hoàn toàn. Nếu mà tu hành tâm nguyên muốn giới kỹ học thiện đúc hoàn toàn cái đó vô. Cho nên cái này khó nghe lắm, kinh điển này là của phải là một là nghe lâu, hai là nghe liên tục, ba là phải có thời giờ để đọc kinh sách cho nhiều. Nếu mà các vị mà đọc cái đếp từ đây là hỏi thì nó còn nghi hàng hà sao số.